Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trước thềm năm mới dương lịch 2012, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả một năm mới khang an hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề luyện ngục, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là nữ vương vì là nữ tỳ của Thiên Chúa. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát Kinh Chiều 1. Lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2011. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y Agostino Valini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá, đông đảo các cha sở và tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu gia tăng niềm tín thác nơi Thiên Chúa giữa bao nhiêu khó khăn của đời sống thường nhật. Ngài nói, không còn chỗ cho lo lắng đứng trước thời gian trôi qua mà không trở lại. Giờ đây có chỗ cho lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa, đấng mà chúng ta biết mình được Ngài yêu thương. Chúng ta sống cho Chúa và cuộc sống chúng ta quy hướng về Chúa trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Từ khi đấng cứu thế giáng lâm từ trời, con người không còn là nô lệ của một thời gian trôi qua mà không có lý do, hoặc thời gian bị ghi đậm bằng cơ cực, sầu muộn và đau khổ. Con người là con của một vị Thiên Chúa đi vào thời gian để cứu vớt thời gian khỏi tình trạng vô nghĩa hoặc khỏi sự tiêu cực. Ngài đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, mang cho loài người một diễn tượng mới về cuộc sống là tình yêu vĩnh cửu. Giáo hội sống và tuyên xưng chân lý ấy, và còn muốn công bố chân lý ngày nay với một năng lực tinh thần được đổi mới.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì công tác đã thực hiện được để phục vụ tin mừng tại thành phố này. Ngài cũng điểm những sinh hoạt nổi bật của giáo phận trong năm 2011, những hoạt động mục vụ bình thường qua dự án tên là Thuộc về Giáo hội và đồng trách nhiệm mục vụ, với mục đích đặt công việc rao giảng tin mừng vào chỗ đứng thứ nhất để giúp các tín hữu tham dự các bí tích với tinh thần trách nhiệm và với nhiều thành quả hơn. Trong chiều hướng đó, các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi tái sinh nơi bản thân và tha nhân. Lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, niềm vui sống Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa, đi từ câu hỏi ngày càng có tính chất bản thân, tại sao tôi tin? Cần dành chỗ đứng thứ nhất cho chân lý, liên minh giữa đức tin và lý trí như hai đôi cánh của tinh thần con người, nhờ đó tâm trí con người bay bổng lên để chiêm ngắm đấng là chân lý. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá khổng lồ tại đây. Lúc 10 giờ rưỡi tối hôm qua, Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, đã chủ sự buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Buổi canh thức do phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ.
Roma, Chủ nhật hôm nay 1 tháng 1 là Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 được cử hành với chủ đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Trong một bài xã luận công bố hôm qua, 31 tháng 12, Cha Lâm Bạc Đi, Tổng Giám đốc Đài Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí tòa thánh và tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican, lấy làm tiếc vì đề tài giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình ít được các cơ quan truyền thông và dư luận thế giới lưu ý. Cha viết, cho đến nay, sứ điệp của Đức Thánh Cha về đề tài Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay ít được tiếng vang, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra điều này là những điều quan trọng nhất không luôn luôn được người ta nói đến nhiều. Thực tế là nếu người trẻ ngày nay không được giáo dục về hòa bình, thì chắc chắn sẽ không có hòa bình trong tương lai. Nhân dịp những thay đổi lớn xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông, hoặc cả trong những phong trào của những người phản đồ Indianados, xảy ra tại các nước Tây Phương, từ Tây Ban Nha đến Anh Quốc hoặc Hoa Kỳ, nhiều khi người ta chỉ chú ý đến sự nổi loạn của giới trẻ, những thất vọng bất mãn, hoặc những mong đợi của họ, hoặc cách thức họ thông truyền và diễn tả những mong đợi ấy. Những kết quả mong đợi của họ sẽ ra sao sau một thời gian ngắn được các cơ quan truyền thông chú ý? Điều này phần lớn tùy thuộc giáo dục. Nếu không, thì sau những thất vọng ngày nay, chắc chắn sẽ có những thất vọng nối tiếp ngày mai và sau đó nữa.
Cha Lombardi nhắc lại nòng cốt sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới cử hành hôm nay. Giáo dục là một cuộc phiêu lưu kỳ thú và khó khăn nhất trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều liên hệ tới điều đó, và Đức Thánh Cha không phải chỉ khuyến khích hoặc đề cao vai trò tích cực của người trẻ. Ngài giúp hiểu rằng những tiền đề của việc giáo dục người trẻ đến từ tinh thần trách nhiệm của các nhà giáo dục, không những là các bậc cha mẹ và giáo chức, nhưng cả các nhà chính trị và những người hoạt động trong ngành truyền thông. Tóm lại là tất cả những người có thể và phải truyền thông hướng đi cho các giá trị làm nền tảng để kiến tạo một xã hội công bằng và an bình. Nếu các giá trị ấy bị hủy hoại do chủ thuyết duy tương đối và sự đề cao tự do chủ quan, nếu không được đề nghị bằng những chứng tá cụ thể về sự lương thiện, dấn thân, liên đới và cả tình yêu nữa, thì ngày mai sẽ không có hòa bình, cũng chẳng có công lý. Nếu chúng ta muốn tương lai thế giới đỡ đen tối hơn, thì cần quyết liệt giải quyết vấn đề cấp thiết là nền giáo dục ngày nay.
Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, nhận định rằng, những vụ khủng bố bằng bom mới đây tại các thánh đường và địa điểm khác ở Nigeria chứng tỏ rõ ràng cần tăng cường việc giáo dục tôn giáo về việc không thể thực hiện bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Hôm lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, giáo phái Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria đã thực hiện một loạt các vụ khủng bố tại các nhà thờ Công giáo và Tin lành ở Nigeria, làm cho 40 người thiệt mạng, trong đó có cả những người Hồi giáo qua đường. Các vị lãnh đạo các nhóm Hồi giáo chính tại Nigeria đã lên án các vụ khủng bố đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Toran khẳng định rằng, các vụ tấn công nhà thờ hôm lễ Giáng sinh ở Nigeria cho thấy, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo cần cấp thiết can thiệp để thông truyền cho tâm trí các tín hữu một tâm thức hòa bình thực sự. Một vị lãnh đạo tôn giáo chân chính giảng dạy ý tưởng về một vị Thiên Chúa bất bạo động, yêu thương mọi người không phân biệt chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng hoặc địa vị xã hội. Một vị Thiên Chúa mà người ta không thể thực hành bạo lực hoặc xúi dục oán thù nhân danh Ngài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Toran cũng nhấn mạnh rằng, Đối thoại Liên Tôn không nhắm mục đích liên kết các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau trong cùng một nhà thờ hay một thánh đường. Đúng hơn, cuộc đối thoại ấy nhắm thăng tiến sự hiểu biết giáo huấn của mỗi tôn giáo, cổ võ sự tôn trọng và cộng tác với nhau để mưu ích cho nhân loại.
Cũng liên hệ tới những vụ khủng bố tại Nigeria, Hội đồng Giám mục nước này đã mời gọi các tín hữu dành ngày hôm qua 31 tháng 12 làm ngày ăn chay và cầu nguyện, xin Chúa tha thứ vì những hành vi khủng bố xảy ra tại Nigeria. Trong thông cáo công bố ngày 30 tháng 12, Đức cha Felix Alaba Job, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Nigeria đang ở trong tình trạng đau khổ, và cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước này, cũng như cho sự cai trị tốt đẹp. Theo các giám mục Nigeria, nhóm khủng bố Boko Haram, tuyên chiến tại đất nước này và vì thế đất nước Nigeria cần động viên. Hiển nhiên là nếu chúng ta chỉ lệ thuộc vào các nhân viên an ninh đang hoạt động như hiện nay, chúng ta sẽ không tiến triển được. Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi Tổng thống Goodluck Jonathan mời các chuyên gia về tội phạm đã về hưu và sử dụng cả các chuyên viên nước ngoài trong lĩnh vực này để hỗ trợ các nhân viên an ninh đang hoạt động, hầu chấm dứt tức khắc những đe dọa của nhóm Boko Haram. Sau những vụ khủng bố trong ngày lễ Giáng sinh hôm 28 tháng 12, có thêm 6 trẻ em và một người lớn bị thương trong một vụ đặt bom tại một trường Hồi giáo ở Sapele. Tại thành phố Lagos, Đức Hồng Y Anthony Olubunni Okoye đã phê bình chính phủ tỏ ra thiếu sót trong việc bảo vệ dân chúng. Ngài nói, một loạt các vụ đánh bom trong vòng 4 ngày làm cho dân chúng tự hỏi, chính phủ đang làm gì với tiền bạc của chúng ta? Nếu họ không thể bảo vệ sinh mạng của các công dân, thì tại sao chúng ta lại có một chính phủ?
Mangalore, thêm 4 vụ tấn công của các nhóm Ấn giáo cuồng tín tại bang Karnataka, Ấn Độ. Chống các tín hữu Kitô, trong số này có 3 vụ xảy ra ngày 28 tháng 12 và 1 vụ tối ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Tối ngày lễ Giáng sinh, một nhóm 20 người thuộc nhóm Ấn giáo Zanzaran Vedike đã dùng gậy và đá tấn công một gia đình Kitô trong bữa tối và làm cho nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện chữa trị. Cảnh sát đến làm biên bản nhưng không mở cuộc điều tra chống các kẻ gây hấn. Ngày 28 tháng 12 đã xảy ra 3 vụ tấn công. Tại Maripala thuộc huyện Mangalore, những người Ấn giáo cuồng tín đã thiêu hủy hang đá trong làng của các tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô đã tố giác ngay vụ này với cảnh sát và có 2 người bị bắt. Tại Mulki, cũng thuộc Mangalore, 20 người Ấn giáo cực đoan mang mặt nạ đã làm gián đoạn buổi cầu nguyện của giáo hội Pentecostal di Hebron. Họ dùng đá và gậy phá hủy các cửa sổ, phòng ốc và các xe đậu ngoài nhà thờ. Sau cùng, tại huyện Davanagere, một số người thuộc phong trào Ấn giáo quốc gia đột nhập nhà của một tín hữu tin lành Pentecostal, hành hung mục sư Raju Dadamani và những người hiện diện, cáo buộc họ là thi hành những việc cưỡng bách cải đạo, rồi gọi cảnh sát tới. Các tín hữu Kitô bị đưa đi hỏi cung. Ông Sasan Chosche, chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, gọi những vụ tấn công như thế là một điều ô nhục và là một vết đen cho Ấn Độ dân chủ và trung lập tôn giáo. Tổng cộng trong năm 2011, có 49 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại bang Karnataka.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật lại, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như lời đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Làm người ai cũng có mẹ. Mẹ là người cưu mang, sinh ra và dưỡng nuôi cho con khôn lớn. Khi con Thiên Chúa làm người, mang lấy trọn phận người, Ngài cũng cần một người mẹ như bao người khác. Mẹ Maria là thiếu nữ, là trinh nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để thụ thai và sinh hạ con một Thiên Chúa. Khi công đồng Ephesos năm 431 gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Công đồng không có ý dạy Đức Mẹ sinh ra Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ chỉ sinh ra Đức Giê-xu, mà Đức Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, nên Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Chắc mẹ Maria không thể hiểu hết và hiểu ngay mầu nhiệm lớn lao mà mẹ đang cưu mang trong dạ. Khi các mục đồng kể lại những điều huy hoàng họ nghe thấy ở Bethlehem, mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong tim mình. Để đi vào mầu nhiệm cách sâu xa, cần ơn soi sáng của Chúa, nhưng cũng cần có thái độ chiêm niệm, nghiền ngẫm trong thinh lặng. Chúng ta thường để ý đến biến cố truyền tin và biến cố Giáng sinh. Biến cố ngôi lời bắt đầu hiện hữu trong lòng mẹ và biến cố chào đời. Nhưng chúng ta không được quên 9 tháng mẹ cưu mang người con. Con Thiên Chúa đã lớn lên từ từ trong lòng mẹ như các thai nhi khác. Muốn sinh Đức Giê-xu cho thế giới hôm nay, chúng ta cũng cần nhiều thời gian để cưu mang Ngài trong cuộc đời chúng ta, để Ngài trở nên đủ cứng cáp khi chào đời. Chúng ta cũng phải chấp nhận cả sự đau đớn khi sinh hạ. Bước qua một năm mới, mở trang đầu của cuốn lịch mới, chúng ta mong những điều mới mẻ tốt lành sẽ đến cho mình và muốn tặng cho nhau một câu chúc đầy ý nghĩa. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề luyện ngục. Thưa cha, nhiều người lý luận rằng Thiên Chúa là tình yêu nên không bao giờ tạo nên những hình phạt khủng khiếp với con cái mình vì trái ngược với bản chất Thiên Chúa tốt lành. Họ nói rằng hỏa ngục hoặc luyện ngục là những hình ảnh mà giáo hội thời Trung Cổ dùng để dọa nạt con người mà thôi. Câu hỏi đặt ra là thật sự có hỏa ngục và luyện ngục không? Hỏa ngục và luyện ngục ở đâu? Mục đích của những hình phạt ở luyện ngục để làm gì?
Dựa vào Thánh Kinh, giáo hội luôn xác định rõ ràng có phán xét, thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Cái chết kết thúc đời sống con người, nghĩa là con người chấm dứt thời gian đón nhận hay chối bỏ ân sủng Thiên Chúa, được biểu lộ trong Đức Kitô. Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời, tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Kitô. Linh hồn được hưởng phúc trên trời, hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc bị luận phạt vĩnh viễn. Thánh Gioan Thánh Gia nói, khi chết, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử, căn cứ trên tình yêu. Thiên đàng là cuộc sống vĩnh viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc. Giáo hội gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người đã được chọn là luyện ngục. Họ phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt tới sự thánh thiện cần thiết để được hưởng phúc thiên đàng. Hỏa ngục chính là tình trạng con người dứt khoát tự loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và chư thánh. Chúa Giêsu thường nói về hỏa ngục, về lửa không hề tắt, dành cho những ai đến chết vẫn không tin và không chịu hoán cải. Họ sẽ mất cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh cáo, con người sẽ sai sứ thần của mình tập trung mọi kẻ gian ác mà quăng chúng vào lò lửa. Người tuyên án, quân bị nguyền rủa kia hãy đi khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Thiên Chúa thật sự không tiền định cho ai xuống hỏa ngục. Vì thế giáo hội không dọa nạt, nhưng mời gọi con người phải sử dụng tự do có trách nhiệm để đạt tới hạnh phúc đời đời, đồng thời tin tưởng vào lòng từ bi của Thiên Chúa là đấng không muốn ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn hối cải.
Nhiều họa sĩ thường vẽ hình ảnh về luyện ngục luôn có lửa cháy thiêu đốt các linh hồn liên tục. Thế thì hình ảnh linh hồn bị thiêu đốt trong lửa cháy là có thật hay chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà thôi, thưa cha?
Dựa vào một số đoạn thánh kinh, giáo hội nói về lửa thanh luyện. Thánh Phaolô nói về con người băng qua lửa trong thư gửi tín hữu Côrintô. Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên nền đó. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng. Còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Thánh Phêrô trong thư của Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin chân chính của chúng ta phải chịu thử lửa, và nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ. Theo Thánh Gioan Thánh Giá, lửa luyện tội là tình yêu Thiên Chúa thanh luyện linh hồn chúng ta, để sửa soạn cho chúng ta hưởng thánh nhan Chúa. Đó là việc kết hợp với Thiên Chúa trên thiên đàng. Quả vậy Thiên Chúa chúng ta là ngọn lửa thiêu, các linh hồn ở luyện ngục bị đốt cháy, nhưng vui lòng chấp nhận, vì biết rằng những thanh luyện này là chuẩn bị họ hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa.
Thưa cha, Thiên Chúa là đấng công bằng và thương xót. Nếu các linh hồn phải nhận hình phạt theo lẽ công bằng thì mãi mãi cũng chẳng đến cho đủ. Vì vậy có lẽ họ phải cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa thì mới mong sớm thoát khỏi luyện ngục. Thế thì Thiên Chúa thi hành công bằng và thương xót như thế nào đối với các linh hồn ạ?
Công bằng là phải trả lại cái gì phải trả, hoặc trả lại cho ai cái gì thuộc về họ. Theo lẽ công bằng, Chúa thưởng người tốt và phạt người xấu. Các linh hồn bị giam phạt nơi luyện ngục theo lẽ công bằng. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, các linh hồn có thể được giảm bớt hình phạt nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, của các thánh trên trời. Lòng thương xót là lòng cảm kích trước nỗi khốn khổ của tha nhân. sách khôn ngoan ghi như sau. Lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài tốt lành, chân thật và kiên nhẫn. Chúa lấy lòng thương xót mà cai quản muôn loài. Ngay cả khi chúng con phạm tội, thì chúng con vẫn thuộc về Ngài và nhìn nhận Ngài là đấng quyền năng. Nhưng chúng con quyết định không phạm tội nữa, vì nhìn nhận chúng con thuộc về Ngài. Quả vậy biết Ngài tường tận là đạt được công chính hoàn hảo, nhìn nhận quyền năng Ngài là đạt được nguồn ơn bất tử. Đức Maria đã ca ngợi rằng, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Thánh Tô-ma tiến sĩ nói, lòng thương xót là lý do của việc Chúa nhập thể. Đây là phẩm tính đặc biệt của Thiên Chúa.
Các tín hữu cần làm những việc đạo đức nào để van xin lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn đang ở luyện ngục, thưa cha?
Từ ban đầu, giáo hội đã tưởng niệm người qua đời và cầu nguyện cho họ, để họ được thanh luyện và có thể sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyên làm việc bác ái, lãnh ân xá và ăn năn đền tội thay cho những người đã qua đời. Cộng đồng Trento dạy rằng, thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời. Trong thánh lễ cầu cho người đã qua đời, linh mục đọc: Lạy Cha, xin nhớ đến tôi tớ Cha là linh hồn, mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin Cha ban cho kẻ đã chết như con Cha, thì cũng được sống lại như Người. Khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất, và cho thân xác hèn mọn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người. Thánh Anton Padua kể rằng, chân phước Gioan Avelina một lần dâng thánh lễ vào ngày lễ các thánh. Sau khi truyền phép, Ngài cầm mình Thánh Chúa trong tay và khẩn khoản nài xin Chúa bởi công nghiệp Chúa Giêsu xin cứu các linh hồn luyện ngục. Ngài thấy một số đông linh hồn từ luyện ngục bay lên như những tia sáng phát ra từ lò lửa về hướng thiên đàng. Thánh Tô-ma Aquino nói, khi linh mục dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn nào, dù Ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của thánh lễ cũng như nhau. Nhưng nếu Ngài đọc bài lễ cầu hồn, thì công phúc được đặc biệt hơn, bởi giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc này chỉ cho người quá cố. Chúa Giêsu đã phán bảo thánh nữ Gertrude rằng, mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy.
Thưa cha, thông thường, tín hữu thường xin lễ cho những người đã qua đời. Nhưng tín hữu có thể xin lễ để cầu nguyện cho những người đang sống được ơn chết lành hoặc đền tội cho chính họ được không ạ? Đâu là những khác biệt trong việc xin lễ cầu nguyện cho người sống hoặc cho người chết ạ?
Thánh Anselmo dạy, sốt sáng dâng một thánh lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn thánh lễ sau khi đã qua đời. Thánh Leoda Romoris khuyên người ta dâng thánh lễ cầu cho mình khi còn sống, tốt hơn là sau khi đã qua đời, bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, dâng lễ khi còn sống, chính họ được tham dự để xin ân phúc. Thứ hai, dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu họ là kẻ có tội, họ hy vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban cho họ ơn ăn năn, xưng tội, đền bù, dù họ không xứng đáng. Chết rồi và đã xuống hỏa ngục thì không còn cách nào cứu vãn được nữa, dù có dâng cả ngàn lễ cũng không đổi được số phận đời đời. Thứ ba, dâng lễ cầu cho mình khi còn sống để xin ơn chết lành, sẽ được Chúa phù hộ trong giờ chết nhờ ân sủng thánh lễ. Thứ bốn, dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và nếu có phải vào luyện ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút vắn hơn. Chết rồi mới dâng lễ cầu cho mình thì linh hồn phải chờ đợi khốn khổ. Thứ năm, dâng lễ cầu cho chính mình khi còn sống làm vinh danh Thiên Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho ta, ta được công từ bỏ của cải. Chết rồi tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo giúp chúng ta? họ đâu có cảm thấy nỗi khổ sở của ta và cứu giúp mau chóng. Thứ sáu, dâng lễ cầu cho mình khi còn sống. Nếu mình có ơn nghĩa Chúa thì được phần thưởng gấp đôi. Vừa được tha phạt luyện ngục, vừa được thưởng công thiên đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha phạt luyện ngục, không được gia tăng công thưởng thiên đàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là nữ vương vì là nữ tỳ của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức nữ vương của Mẹ Maria trong tương quan với vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra một đặc điểm khác nữa, đó là Đức Maria là nữ vương vì là nữ tỳ của Thiên Chúa. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Đức Maria Mẹ Người chiếm vị thế quan trọng, nhưng luôn theo cái luận lý của Thiên Chúa, người lớn nhất phải là kẻ hầu hạ mọi người. Cai trị có nghĩa là phục vụ, và phục vụ có nghĩa là cai trị. Thật ra khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận ra cái luận lý ấy của Thiên Chúa được hiện thực trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, bắt đầu từ biến cố nhập thể làm người. Thánh Phaolô đã dùng từ kenosis, dốc đổ chính mình, để diễn tả sự tự hạ và hiến tặng hoàn toàn của Chúa Giêsu. Sự dốc đổ ấy sẽ liên tục cho đến khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúa Giêsu Kitô là vua, nhưng là vua yêu thương hiến mạng sống mình cho nhân loại, vì vương quốc của người là vương quốc của tình yêu thương, công lý và hòa bình. Ai làm đầu phải sống như người bé nhỏ nhất và phục vụ mọi người. Đây là điều chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Để thực hành linh đạo dốc đổ chính mình ấy, Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với các trẻ em là các thành phần không có tiếng nói và không có quyền lợi nào trong xã hội. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Còn hơn thế nữa, người tự đồng hóa mình với tất cả mọi thành phần nghèo đói, túng thiếu, yếu đau, bị tù đầy, bị khinh rẻ, gạt bỏ ngoài lề xã hội loài người. Trong giáo huấn về ngày phán xét chung, Chúa Giêsu cho biết mỗi người sẽ bị xét xử và thưởng phạt tùy theo cung cách suy tư hành xử của mình đối với tha nhân, và Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với các thành phần rốt cùng ấy trong gia đình nhân loại. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy.
Không có giáo huấn nào rõ ràng hơn nữa. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình để nên tất cả cho mọi người và khiến cho họ trở thành con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với người, là em của người và là anh chị em với nhau. Đó là tin mừng cách mạng mà Chúa Giêsu đã rao giảng và thực thi trong suốt cuộc đời người. Tin mừng ấy được giáo hội tiếp tục loan báo và thực thi trên toàn thế giới. Chúa Giêsu Kitô trở thành vua của người phục vụ con người, cho tới chỗ đổ máu mình ra cho con người, như Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Dốc đổ hoàn toàn chính mình để trở nên giống người phàm và chết tất tưởi như một tội nhân, đó là quyền chinh phục của Đức Giêsu Kitô vua. Người là ông vua thợ mộc, như người làng Nazareth vẫn gọi là bác thợ mộc, con bà Maria. Người là vị vua khiêm tốn cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ mình như một đầy tớ. Người là một vị vua khước từ sử dụng bạo lực và hình phạt đối với những người Samaria không tiếp nhận người và các môn đệ, hay đối với các kẻ xúc phạm tới người khi chế nhạo, nhục mạ và khiêu khích người bị đóng đanh trên thập giá. Người là vị vua dạy dỗ công lý, không chấp nhận sự gian ác, nhưng không ghét kẻ gian tà. Thánh Vịnh 44 đã nói về người rằng, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Trái lại, Chúa Giê-xu đã rất thương các người tội lỗi và người tìm mọi cách để đưa họ trở về nẻo chính đường ngay bằng cách đi lại tiếp xúc với họ, chứ không khinh rẻ xa lánh họ. Chính vì thế, các Pha-ri-sêu, các kinh sư và các ký lục mới chỉ trích người là ăn uống với bọn thu thuế, giao du với quân tội lỗi và đĩ điếm. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời họ rằng, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, sám hối, ăn năn.
Chính cung cách suy tư hành xử theo cái luận lý hoàn toàn dốc đổ chính mình ấy đã khiến cho Đức Giê-xu đẹp lòng Thiên Chúa Cha và đã được tôn vinh. Chính vì Đức Giê-xu đã hạ mình xuống như người trần thế và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự, nên Thiên Chúa Cha đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa. Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giê-xu lên ngự trên ngai bên hữu Ngài và đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thế nhưng các địch thù của Chúa Ki-tô vua là ai, nếu không phải là các chương trình đối nghịch với tình yêu thương của Thiên Chúa và các hậu quả thê thảm phát xuất từ đó? Thánh Phao-lô nhận diện các địch thù đó của Thiên Chúa khi viết về ngày Chúa Ki-tô quang lâm như sau. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Địch thù của Thiên Chúa là tội lỗi, vì thế tác giả diễn từ về chức linh mục của Chúa Giê-xu Ki-tô hay thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định trong chương 1 như sau. Đức Ki-tô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa, Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Trong chương 9, tác giả khẳng định rằng máu của Chúa Ki-tô có hiệu lực khiến cho tín hữu được sạch mọi tội lỗi hơn máu của dê bò được sát tế bội phần. Vì nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Địch thù của Thiên Chúa là ma quỷ và các lực lượng do ma quỷ điều khiển và chi phối. Và Đức Giê-xu Ki-tô đã tiêu diệt ma quỷ là tên lãnh chúa gây ra sự chết, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định trong chương 2. Đức Giê-xu cũng đã mang lấy huyết nhục của loài người. Nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Và thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là chính sự chết.
Chiến thắng của Chúa Ki-tô vua trên các sức mạnh thù nghịch với vương quốc của Người không hề có màu sắc chính trị hay quân sự nào, nhưng là qua năng lực hiền diệu của Thánh Thần, là thần khí của sự tự do, như Thánh Phao-lô khẳng định trong chương 3, thư thứ 2 gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Chúa Ki-tô phục sinh vinh hiển, tiếp tục nâng đỡ sự đam mê đối với một cuộc sống hiến tế chính mình và đánh tan các dự định đen tối, các ích kỷ tàn bạo của các cá nhân và các nhóm người. Đây là điều được Đức Maria nói lên trong kinh Magnificat và mẹ chúc tụng cái luận lý ấy của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình và lịch sử thế giới. Chính trong nghĩa đó phải hiểu lời Chúa Ki-tô kết án kẻ dữ là Satan, là ma quỷ. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Vương trưởng vương quyền của Chúa là vương trưởng công minh. Sách Khải Huyền cũng nói tới sự phán xử của Đức Kitô trên con. Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật, người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa Toàn Năng. Hình ảnh và giọng điệu hiếu chiến của văn bản có thể khiến cho người đọc khó chịu, nhưng Đức Giê-xu không hủy bỏ tội lỗi với sức mạnh hoang dã của sư tử, nhưng với sự dịu hiền của chiên con Thiên Chúa như đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Trong thời điểm ngày hôm nay của giáo hội và của thế giới, Chúa Kitô Vua Phục Sinh tiếp tục sống giữa chúng ta như là người hầu hạ, người luôn mãi là ông chủ, khi trở về cho các đầy tớ biết tỉnh thức đợi chờ ngồi vào bàn ăn và thắt lưng rồi đến bên từng người mà phục vụ. Hình ảnh Chúa Kitô Vua như người đầy tớ phục vụ mọi người ấy cũng phản ánh nơi hình ảnh Đức Maria Nữ Vương, nữ tỳ của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2012 an khang, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu thương của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.